nghĩ đến những người khác, những người xung quanh. Người nào đang sống trong gia đình á, thì hãy phát Bồ Đề Tâm với những người trong gia đình. Phát Bồ Đề Tâm với vợ chồng, với cha mẹ, với con cái. Tức là làm ích lợi cho những người đó. Thay vì là mình chỉ nghĩ đây là vợ tôi, đây con tôi, rồi nhiều khi mình nghĩ tôi có quyền hành, rồi nhiều khi mình trở thành mâu thuẫn với nhau. Thì bây giờ mình phát Bồ Đề Tâm, mình biết đây là những chúng sinh có nhân duyên, thiện nhân duyên với mình, gần gũi nhất với mình, và mình có bổn phận phải làm lợi ích cho họ. Đối với con cái cũng như vậy, và đối với công ăn việc làm mọi thứ cũng như vậy. Thì cái người Phật tử Đại Thừa theo đúng tinh thần đó sẽ là những cái người có tinh thần phục vụ rất mạnh. Nhưng chúng ta chưa có hiểu được cái tinh thần của Đại Thừa, chưa ý thức được cái Phật Pháp Đại Thừa, nên chúng ta vẫn bỏ lơ và không có thực hiện đó. Thì nếu bây giờ cái vấn đề hiểu được thì lúc đó mình sẽ tinh tấn. Tinh tấn gì? Tinh tấn trong vấn đề tạo công đức. Thông thường á, người thường của mình thường hay nghĩ đủ rồi. Mình nghĩ mình không có làm hại ai, mình đi làm hợp pháp, mình đóng thuế đàng hoàng, mình cũng có lâu lâu cũng có gửi tiền đây cúng chỗ này chỗ nọ hay giúp đỡ người nghèo khổ, mình cho xong rồi. Nhưng nếu mà mình hiểu rõ, mình là người Phật tử Đại Thừa, hiểu rõ được tinh thần Bồ Tát Đạo á, thì mình sẽ thấy chưa xong, còn làm nữa. Chúng sinh còn đau khổ, ăn xong bát cơm đói lại nữa. Và kiếp này có sống có sung sướng, kiếp sau chưa biết thế nào. Mình còn phải học trí huệ, mình còn phải tạo công đức nữa. Nên tự nhiên nó sẽ tạo ra sự tinh tấn ở trong tinh thần của mình. Mình còn phải đi học hỏi Phật Pháp. Nên quý vị biết trong cái giới của Bồ Tát giới á, có một cái giới là nếu mình không chịu học Phật Pháp là mình phạm giới. Mình phải học hỏi Phật Pháp. Nếu chỗ nào có thuyết Pháp mà không chịu đi nghe, biết mà không chịu đi nghe là phạm giới. Phải học, bởi vì mình muốn giúp ích cho người ta, mình cần phải phát triển trí huệ và công đức. Nghèo nàn qua đi nữa, chúng sinh á, họ vô minh lắm, họ thấy nghèo họ khi. Thế nên nhiều khi á, mình phải tạo công đức để giàu có. Nhưng mà không phải để coi thường ai hay để ức hiếp ai hết, mà để phục vụ cho họ. Thì quý vị thấy nếu tinh thần Bồ Tát Đạo mà chúng ta thực hiện được á, nó là một cái tinh thần rất bình đẳng, dân chủ và hoàn toàn cho người, vị tha vô cùng. Và trong đó tự động cái niềm an lạc xuất hiện. Mình không cần phải tìm một cái niềm an lạc ở đâu hết. Khi mà thực sự mình có cái lòng tin Đại Thừa mà mình phát triển cái từ bi tâm thực sự, tự động an lạc nó có. Nhiều khi vợ chồng không an lạc với nhau bởi vì không thực sự thương nhau, vẫn chỉ nghĩ cho cái tôi của mình thôi, thế nên mình mâu thuẫn và mình đau khổ với nhau. Nếu thực sự mình thương nhau á, sẽ có an lạc. Mà mình cần phải tìm cái an lạc đó ở đâu hết. Trong cái tình thương thực sự nó có. Và nếu mình phát triển nó thành cái đại bi thực sự, nếu mà bây giờ thay vì yêu thương, vợ chồng yêu thương nhau, vợ chồng có cái tử bi với nhau á, thì cái an lạc nó càng vững chắc nữa. Thế nên khi mà mình hiểu rồi thì mình phải mang cái Bồ Đề Tâm nó vào trong cái đời sống hiện tại, cái thực đời sống thực sự của mình. Và không phải là chỉ có thương trước mắt, mà cái từ bi tâm, cái Đại Thừa Tâm á, nó sẽ làm cho cái an lạc nó kéo dài muôn triệu kiếp, cho đến bao giờ cả hai người đều thành Phật. Thì như vậy á, kiếp nào cái gặp gỡ nhau nó cũng chỉ làm cái điểm an lạc và tiến lên mà thôi, hướng thượng. Thì nếu cái người Phật tử Đại Thừa mà hiểu rõ được Phật Pháp Đại Thừa á, thì chúng ta sẽ là những cái con người giúp đỡ nhau, ích lợi cho nhau rất nhiều, và ích lợi cho những người khác nữa. Tôi bảo đảm một điều là nếu chúng ta đều có tinh thần Đại Thừa thì trong một cái khóa học như vậy không bao giờ có chuyện lộn xộn hết. Không bao giờ học xong mà có cái bất bình giữa người này người kia hết. Thì chúng ta sẵn là Phật tử Đại Thừa thì tại sao mình phải lại đi tìm một cái tinh thần nào bên ngoài? Là sao mình không dùng ngay cái tinh thần Đại Thừa đó để áp dụng? Đó là cái điều mà cho chúng ta thấy. Thì như là hồi sáng thì tôi nói cái ông giáo sư người Mỹ Thiên Chúa Giáo nói chúng ta có vô ngã mà chúng ta không áp dụng. Đó là ông chưa biết được là chúng ta có đại bi nữa. Ông bảo có đại bi như vậy mà cũng không áp dụng tốt. Rồi có trí huệ mà không chịu học. Thì cái trí huệ của Đạo Phật nó làm cho cái người Phật tử không bao giờ kiêu căng, không bao giờ mà độc tài, mà không bao giờ đàn áp một cái đạo khác hết á. Chúng ta thấy rõ là vua A Dục theo đạo Phật như một Phật tử, nghĩa là thuần thành, tha thiết vô cùng, mà không bao giờ đàn áp các tôn giáo khác, mà nâng đỡ tất cả mọi tôn giáo khác. Tại sao cái đạo Phật nó có tinh thần như vậy? Bởi vì nó từ trí huệ đạo Phật mà ra, nó từ cái từ bi tâm đạo Phật mà ra. Thì nếu quý vị thực hành được như thế mà nó lan rộng hết, 80% dân Việt Nam là Phật tử đại thừa, mà làm được chuyện đó thì tôi nói thiệt sẽ là một cái gương mẫu cho cả thế giới này. Cả thế giới này sẽ phải đi học chúng ta. Nhưng mà chúng ta không thực hiện được thì cứ tối ngày lu bu hoài. Thì lúc đó là tham sân si nó sẽ thâm nhập, nó múa hát, nó vui mừng vô cùng, nó tha hồ mà quấy động. Anh nào Phật tử đại thừa tôi khuấy cho mà biết, khuấy một lát thì là sân hận hết. Thì đó là cái mà chính vì vậy nên mình nên lắng nghe lại cái Phật pháp đại thừa của mình. Mình nhớ lại của cha ông mình cả ngàn năm nay rồi học hỏi, mình lắng nghe lại, suy nghĩ kỹ lại, tại sao cần thiết như vậy, tại sao cần thiết như thế, tại sao mình phải cần có những ngôi chùa, tại sao mình phải cần có hình thức tụng niệm, tại sao mình phải cần có những cái này cái nọ. Mình biết là tất cả những cái đó nó nâng đỡ chúng sinh từ những cái căn cơ thấp kém nhất. Thì ra vì vậy nên chúng ta mới hiểu đại thừa Phật giáo khuyến khích chúng ta làm công đức phụng dưỡng Tam Bảo một cái cách bình dân nhất cho đến cách cao nhất. Nên ý nghĩa ở trong đại thừa bao giờ nó cũng có từ tướng và tính, và tôn trọng hết tất cả mọi ý nghĩa đó. Chúng ta lạy Phật lạy bằng hình tướng, phải lạy bằng hình tướng chứ không có bỏ. Nhưng chúng ta phải đi sâu vào cái mặt tính. Mặt tính lạy Phật là thấy tính là lạy Phật. Nhưng mà mặt tướng thì mình phải mang thân mình, hành cái thân nghiệp bằng cách là lễ lạy trước cái tượng Phật. Quán tưởng cũng vậy, quán tưởng hình tướng Phật, đi sâu vào trong tính, và tính rồi phải trở ra tướng để ích lợi cho toàn thể chúng sinh. Chứ không phải vào tính và nhập luôn vào tính. Tính nó ai thấy? Tính nó vô hình, vô ảnh, biến khắp hư không, ích lợi gì cho chúng sinh? Ích lợi gì cho chúng sinh đây? Thành ra từ tướng vào tính, rồi từ tính trở ra tướng để ích lợi cho toàn thể chúng sinh, và hiện hiện ra cái báo, nghĩa là báo độ cũng như báo thân thật của Phật tính. Đó chính là vị Phật báo Phật, như là A Di Đà Phật chẳng hạn. Thì đó là ý nghĩa của đại thừa Phật giáo mà người Phật tử chúng ta nên suy xét và học hỏi. Từ đó thì mình sẽ thấy rõ và cái Phật pháp nó có tác dụng ích lợi như thế nào, và từ từ mình sẽ thấy cái an lạc nó đến ngay trong hiện tại với cái tinh thần đại thừa của mình. Thì như vậy chúng ta có thể nghỉ ngơi để chi vậy, để suy nghĩ. Sao chị có hỏi gì nữa? Còn 5 phút thôi. Và nếu mà chưa thọ giới thì không có phạm giới gì hết. Thì lúc đó lại chỉ kể cái năm giới thôi, phạm vào năm giới mới là phạm giới. Còn vị Phật tử là thọ Bồ Tát giới rồi cơ. Vâng, thì tôi mới nói là trong cái giới Bồ Tát nó có, tức là giới của những vị Bồ Tát, những vị thọ Bồ Tát giới, thì những vị đó phải như thế, phải đi nghe thuyết pháp. Bởi vậy nên nhiều khi mới phải khuyến khích thọ Bồ Tát giới đi. Nhiều khi chúng ta nhiều khi nghe thì thấy nó có vẻ nặng nề hả? Nhưng mà một hai lần á mà mình nghe Phật pháp mà nó nhiễm rồi á, mà nó phát trí huệ rồi, mình mới thấy cái ích lợi của nó, cái sức mạnh của trí huệ. Trí huệ nằm sẵn trong con người mình mà. Thực ra cái mà giới hay là cái pháp nó chỉ như là những cái cuốc, cái sẻng, nó đào ra cái viên ngọc ở trong tâm mình thôi, chứ nó không phải là gánh nặng của mình đâu, đừng có hiểu lầm. Nhưng mà nhiều khi thì Bồ Tát cũng phải biết rằng chúng sinh hay lười biếng, nên lâu lâu Bồ Tát phải dụ, rồi lâu lâu bèn phải ép đẩy chúng sinh bắt vào giới đàn thọ giới. Dạ. Cái đó là cái yết ma, là một cái hình thức, một cái hình thức về về tất cả những cái Phật sự, hình thức để mà thi hành á, tất cả mọi cái Phật sự ở trong trong chốn thiền môn. Thì yết ma nó tùy theo cái Phật sự nó nặng nó nhẹ, mà có bạch yết ma một lần, hai lần, hay là ba lần, hay bốn lần, thì tùy theo cái Phật sự nó nặng hay nhẹ. Thì yết ma nó chỉ là cái gì? Yết ma nó thuộc về khẩu nghiệp là chính. Yết ma nó chỉ là cái cách bạch, gọi là bạch yết ma. Thưa thỉnh như thế nào? Ví dụ bây giờ mình muốn xin thọ giới, thì mình cái lễ, cái hình thức nó phải như thế nào? Thì cái quan trọng nhất là cái vấn đề mình nói như thế nào. Ví dụ cái lễ mình có thể qua ra trước các vị thầy mình quỳ, cái đó nó chưa phải là quan trọng, nhưng quan trọng là mình thưa như thế nào, mình nói như thế nào. Thì cái nói đó nó phải nói theo đúng cách, thì cái cách đó gọi là yết ma. Thì trong chùa, mọi vấn đề trong chùa đều gọi những cách thưa thỉnh đó gọi là yết ma hết. Ví dụ bây giờ một nhóm tăng chúng kiết hạ, bây giờ một vị tăng muốn đi khỏi cái chỗ kiết hạ đó vì Phật sự đó, thì cũng phải bạch yết ma, tức là phải ra thưa như thế nào. Thì nếu mà cái chuyện đó không quan trọng thì chỉ bạch yết ma một lần chẳng hạn như vậy, không có lặp lại hai lần, ba lần. Thành ra nhiều khi mình thọ giới mình không biết thưa như thế nào hết, thì phải có một cái thầy yết ma, thầy đó sẽ nói, mình nói theo cho nó đúng cách, thì thầy đó gọi là thầy yết ma, thầy bạch yết ma. Và cái nghi thức tắc bạch, dạ.
Hôm nay chúng ta tiếp tục, và tôi nghĩ là sẽ kết thúc bài kinh Tán Tăng Công Đức. Tiếp tục là bài kệ số 48. Người ấy trì giới công đức báo, tức là nói tiếp bài kệ trên, là một vị tăng khi mà phát tâm xuất ra thì nó có một cái công đức. Huống gì là trải qua bao nhiêu năm tháng mà gìn trì giới một cách nghiêm trì cấm giới, thì người ấy trì giới sẽ có một cái công đức báo, tức là kết quả về công đức. Thì cái công đức báo này Phật trong một kiếp nói không tận, nói chứ phải nơi, sửa lại chữ nói chứ phải chữ nơi. Thì Phật trong một kiếp nói không tận, tức là nói không hết được cái số lượng công đức của người trì giới đó. Huống gì các phàm tục biết bờ bến, tức là huống gì chúng ta là những người phàm tục thì làm sao biết được đâu là cái giới hạn, cái bờ bến của công đức đó. Tức là ý nói là Phật biết, mà Phật nói còn không hết được, thì người phàm chúng ta làm sao biết được đến đâu là chấm dứt cái công đức đó. Phúc bằng hư không, không có lượng. Thì cái phúc đức này nó bằng, nó có thể ví như hư không, không có đâu là cái giới hạn hết. Thành ra mình không có thể nào mình tính đếm được nó, gọi là không lượng được. Thì chúng ta biết theo cái công đức mà tính theo cái nhân quả, thì một khi mà cái vị đó có cái nhân xuất ra, thì chúng ta biết cái nhân mà xuất ra đó chính là cái nhân thành tựu Phật quả. Thì nhân đó nó sẽ có một cái công đức kéo dài cho đến khi thành Phật. Mà thành Phật rồi đâu có chấm dứt công đức. Công đức của Phật còn ảnh hưởng tất cả chúng sinh mà cứ vậy cứ kéo hoài. Mới hay công đức rộng trang nghiêm, Thích Ca Như Lai tăng bảo chúng. Thì như vậy chúng ta mới rõ được là cái tăng bảo, chúng tăng bảo của Đức Phật đó, trong tam bảo, và có một cái công đức rất rộng lớn để mà trang nghiêm. Thế chúng ta bảo là Tăng bảo đẹp ở chỗ nào? Thì có nghĩa là đẹp ở chỗ công đức, có nghĩa là như vậy, cái công đức xuất ra. Thành ra chữ trang nghiêm có nghĩa là đẹp. Cho nên không chịu người tại gia, cho nên Đức Phật á, mới không có chấp nhận cho người tại gia hủy nhục, đánh hoặc mắng xuất gia tăng. Thì dĩ nhiên Đức Phật chế giới này là chế cho người tại gia cư sĩ, tức là người Phật tử. Chứ còn đối với người ngoại đạo thì họ làm gì thì cái đó là cái chuyện nó ngoài lề rồi. Nó không có ở trong cái luật Phật chế. Phật chế cho người tại gia, người Phật tử cư sĩ. Không nên hủy nhục. Hủy là làm xấu, làm ô nhục. Nhục cũng vậy. Đánh hoặc mắng người xuất gia. Cái lý do là bởi vì cái tăng bảo nó có một cái công đức rộng lớn. Thì khi nãy như tôi nói là công đức nó là cho đến thành Phật và ảnh hưởng tất cả chúng sinh. Thành ra cái công đức nó có liên hệ với chúng sinh, chứ không có nghĩa là nó chỉ có là một cái công đức riêng cho vị tăng đó mà chúng ta không được quyền đụng đến. Mà do vì cái đó nó có ảnh hưởng cho cái vận mạng của Phật giáo, tức là cái vận mạng của con đường giải thoát cho tất cả chúng sinh á. Dù thấy sa môn mà phạm giới, hãy mở rộng tâm đừng chê hủy. Như vào rừng thơm hái hoa đẹp, không nên chọn lấy lá cành khô. Dù bây giờ chúng ta thấy được một vị tăng nào phạm giới thì hãy mở rộng tâm mình ra, đừng chê bai hay hủy báng. Ví như là vào rừng thơm hái hoa đẹp, thì chúng ta cứ việc chọn hoa đẹp mà hái, đừng nên chọn lấy lá hay cành khô héo. Hoa đẹp ở đây chính là cái công đức sơ phát tâm xuất ra và tất cả những cái mầm mống mà cái vị tăng đó đã gieo trồng trong cái tiến trình xuất ra đó. Thì chúng ta hãy thấy cái đó, chọn lấy cái đó, gặt hái lấy cái đó mà thưởng thức, chứ đừng có thưởng thức những lá cành khô, tức là thưởng thức cái tham sân si của cái vị tăng đó. Đừng có chọn lấy những cái tham sân si đó mà ô nhiễm chính mình nữa. Rộng lớn trong sạch biển Phật pháp, nhiều bậc trì giới và tinh tu. Thứ nữa, tăng á, là cả một tăng đoàn, chứ không phải riêng gì cá nhân vị tăng nào. Thế nên chúng ta phải nhớ là một khi mà chúng ta có thể hủy phạm một cá nhân vị tăng thì nó có thể ảnh hưởng trong tâm chúng ta mà đánh mất đi nhiều cái lòng tin cũng như cái tâm tịnh tín đối với toàn thể chư tăng. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là chư tăng á, cũng như là cái biển trong sạch rộng lớn mà trong đó có nhiều bậc trì giới và tinh tu nữa. Thì trong cái biển rộng lớn với nhiều bậc trì giới và tinh tu đó, thì trong ấy dầu có ai phạm oai nghi, tức là phạm giới, dầu có vị tăng là phạm giới, bậc y, tức là người cư sĩ, không nên sinh hủy báng. Thế nên đây là cái mà mình nói như vơ đũa cả nắm vậy đó, mà mình phải cẩn thận. Đừng có vì cá nhân phiền não cái tham sân si của một cá nhân vị thầy nào mà nó làm cho mình thành sinh hủy báng chư tăng được. Ví như trong ruộng mà lúa non, đây lại lấy ví dụ nữa, mà chúng ta thường biết là cái lối nói pháp của Đức Phật luôn luôn có thêm ví dụ vào. Thì trong ruộng mà cái lúc lúa nó còn non á, thì lẫn trong đó có cả các loài cỏ dại nó mọc lên. Nhưng chúng ta vẫn cứ kính ruộng tốt, vẫn cứ kính trọng cái ruộng đó. Không nên chọn lọc sinh phân biệt, đừng nên có một chút ít cái cỏ dại đó mà chúng ta chê luôn cả cái đám ruộng lúa đó. Cho nên Thế Tôn phán mọi người, nên Thế Tôn mới đặt ra giới cho mọi người Phật tử, không cho phép hủy báng sa môn chúng, chỉ nên tôn trọng sinh kính tâm. Tại sao vậy? Như thế được báo chư thiên thắng, như thế sẽ được cái phước báo là hơn thắng. Đây chữ thắng trong đạo Phật có nghĩa là hơn hết, hơn cả chư thiên nữa, hay là được phước báo ở trong hàng chư thiên. Tại vì theo trong đạo Phật á, thì cái nhân quả trong phương diện mà luân hồi, thì cái nhân mà chỉ cái tâm chỉ giới là một, tức là sinh lên cõi trời, với lại cái mà cúng dường tam bảo, tôn trọng chư tăng, thì sinh lên cõi trời. Phật Nhật diệt chìm tuy lâu xa, thì Phật Nhật, Đức Phật ví như mặt trời, cái Nhật đây có nghĩa là mặt trời. Tại vì cái ánh sáng trí huệ nó chiếu sáng thi ra, tức là nó làm cho khai mở trí huệ của chúng sinh, làm cho cái vô minh ở trong tâm chúng sinh nó tiêu diệt đi, nên gọi là Phật Nhật. Thì khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, gọi là Phật Nhật diệt chìm, tuy đã lâu xa rồi, nhưng nhờ có tăng bảo nối ràng truyền đèn pháp, thì nhờ ai là cái người mà tiếp tục truyền cái ánh sáng đó, thì đó là tăng bảo. Ở đây người ta dùng chữ ví Đức Phật như mặt trời, ví chư tăng chỉ như cái đèn thôi, nhưng chư tăng chưa có diệt hết phiền não nên ví như cái đèn, những cái đèn đó nó vẫn truyền cái ánh sáng của mặt trời kia, gọi là đèn pháp. Tựa như Long Vương ban mưa móc, thì cũng giống như là vua rồng mà tưới mưa xuống cho thế gian vậy đó. Mầm non đại địa khắp thấm nhuần, nhờ vậy nên khắp đại địa này được, các cái mầm non khắp đại địa được thấm nhuần cái nước mưa đó mà tăng trưởng. Thì chúng ta cũng vậy, cái con đường trí huệ nó rất lâu dài. Người Phật tử sống trọn một kiếp không có tiến bộ được là bao nhiêu, nhưng mà nếu mà cứ có tiếp tục cái nhân duyên gần gũi với Phật pháp, mà dĩ nhiên qua trung gian của tăng bảo, thì từ từ chúng ta sẽ được thấm nhuần và tăng trưởng. Hòa hợp tăng bảo cũng như vậy, mưa cơn mưa pháp diệu Như Lai, thì tăng bảo hòa hợp cũng giống như thế, cũng giống như là mưa từ Long Vương mưa xuống hết đó, thì sẽ mưa cái gì, mưa cơn mưa pháp diệu Như Lai. Thế nên chúng ta cũng nhớ là có trong mấy cái y có y pháp bất y nhân, câu nói như vậy. Thì chư tăng á, một vị tăng mà còn phiền não, nó còn hành hạ trong tâm thức của vị đó, nhưng vị đó vẫn học những cái lời của Đức Phật, và đôi khi vị đó vẫn có cái hình tướng của ruộng phước, tức phước điển thế gian, người nhìn thấy cũng có một cái phát sinh một cái tâm kính trọng, và đồng thời vị đó nói ra thì vẫn nói những cái gì của Đức Phật truyền dạy, ít nhiều gì thì nó cũng có trong đó. Và nếu mà chúng ta biết nhận lãnh cái đó thì chúng ta sẽ được tăng trưởng công đức. Thành ra mình hiểu là nếu một người bình thường á, thì họ không có thấm nhuần cái Phật pháp nhiều, tức là họ không tiếp tục lấy cái ánh sáng mặt trời trí huệ để mà truyền đi. Còn một vị tăng dù có phiền não đến đâu đi nữa, nhưng mà nói ra thì vẫn nói lời Phật. Thì đó là cái ý nghĩa ở đây. Thành ra luôn luôn ở nơi chư tăng nó có những cơn mưa pháp của Đức Phật Như Lai vi diệu, thấm nhuần quần sinh bao khô khát, và thấm nhuần làm tưới mát tất cả chúng sinh, và luôn luôn chịu cái ái dục, tức là chịu cái khô khát. Lúc nào chúng ta cũng khát ái ấy. Nuôi lớn mầm thiện giống công đức, và nuôi lớn cái mầm thiện ở trong chúng ta, đó là cái mầm mống công đức. Trong bao nhiêu kiếp ruộng gieo trồng, được làm Như Lai đệ tử chúng, đặt ngay trong biển pháp hiền thánh, uống vị cam lồ rượu giải thác. Cái này là bắt đầu những bài kệ để kết thúc, thì bắt đầu nói thêm nữa về cái ý nghĩa quan trọng của tăng bảo. Là tăng bảo như vậy, một vị tăng có cái mầm mống xuất ra sẽ trải qua bao nhiêu kiếp và tiếp tục gieo trồng cái ruộng phước là tăng bảo đó, thì được làm Như Lai đệ tử chúng, và sẽ được đặt ở ngay bên trong cái biển pháp hiền thánh. Bởi vì chư thánh đệ tử của Đức Phật đông như biển, nên gọi là biển phù hợp với Phật pháp, nên gọi là pháp. Nên các bậc hiền thánh này đông như biển, phù hợp với Phật pháp, nên biển pháp hiền thánh. Thì từ từ những cái vị xuất gia tăng á, mà dù có còn đầy phiền não đi chăng nữa, cũng từ từ sẽ được vào trong cái biện pháp hiền thánh đó, và sẽ uống vị cam lồ rượu giải thoát, và sẽ đạt được cái vị giải thoát cam lồ vi diệu. Cam lồ là một cái chất vị rất ngon ngọt, mà được coi như là một cái vị ngon nhất trong các vị. Nên Phật Pháp ví như là đem lại tất cả một cái an lạc hoàn toàn viên mãn cho con người, nên Phật Pháp được ví như là có cái vị cam lồ. Chúng ta thấy hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát cầm cái tịnh bình và tưới nước cam lồ xuống, thì cái nước đó chính là Phật Pháp. Thực sự Quan Thế Âm Bồ Tát dùng cái gì để độ chúng sinh? Quan Thế Âm Bồ Tát dùng Phật Pháp để độ chúng sinh. Bởi vì ngoài Phật Pháp ra không có cái gì có thể độ được chúng sinh hết. Nên chúng ta thấy những hình ảnh như vậy nó là tượng trưng. Truyền trì Thế Tôn mạt đại giáo khắp hóa mười phương các quốc độ. Thì cái lúc đó cho đến cái ngay bây giờ cái vị tăng mà còn phiền não nên nữa, cho đến cái lúc mà được đặt vào trong biển pháp hiền thánh ấy, thì cũng luôn luôn là truyền trì, truyền và truyền đi, trì là giữ, giữ lấy cái gì, cái giáo pháp ở trong cái thời mạt của Đức Thế Tôn. Khắp hóa mười phương các quốc độ là cái vị đó sẽ hóa thân khắp mười phương tất cả các cõi nước để lợi ích tất cả các chúng sinh, khiến pháp luân Phật thường không tuyệt, khiến cho cái bánh xe pháp của Đức Phật không bao giờ dứt tuyệt. Thì cái công đức như vậy, đó là cái công đức mà nó nối liền nhân nhân quả quả nhân quả. Một khi mà đã có mầm mống, tức là đã có nhân xuất ra, lâu sau, bây giờ chuyển sang đó là nói cái công đức trong một cái thời gian rộng dài. Bây giờ nói về ngay cái thời hiện tại, thì lâu sau khi Phật Pháp tận diệt, già lam tinh xá đổ thành đống, đổ này dấu hỏi, khám tháp tôn tượng đều hoang vu, có muốn cúng dường cũng khó được. Thì nếu mà chúng ta cứ tiếp tục cuộc sống luân hồi này, thì dần dà chúng ta sẽ đến cái thời tận diệt Phật Pháp. Khi tận diệt như vậy ấy, thì chùa là già lam, già lam là chùa, đó là âm tiếng Phạn. Tinh xá đó cũng là nơi chư tăng ở, những cái phòng ốc nhỏ chư tăng ở. Thì lúc bây giờ đổ nát thành đống, thành một đống gạch vụn đó. Khám, khám là những cái những cái chỗ làm để thờ Phật, nó không lớn lắm, mà người ta có thể làm bằng gỗ hay là khắc vào trong tường. Nó như cái trang bây giờ mà chúng ta thờ Phật đó, hay là thờ các vị thánh. Tháp là những chỗ thờ xá lợi, tôn tượng là những tượng của Đức Phật, gọi là Thế Tôn đó, nên gọi là tôn tượng, đều trở nên hoang vu. Lúc đó thì có muốn cúng dường cũng không có thể nào được hết, nên nói cũng khó được. Và lúc đó thì đổ nát như vậy rồi, đến chư tăng á tìm cũng không ra nữa, vách vẽ tăng hình còn không thấy, tức là cái hình của vị tăng mà vẽ ở trên vách thôi á, mình còn không nhìn thấy. Huống gì được nghe các chính pháp, thì huống gì mà được nghe các chính pháp. Ở đây hai câu sau là khuyên chúng ta: thân người khó được, sinh loài người. Tức là thân người đã khó được mà nay chúng ta được sinh là loài người. Pháp Phật khó gặp, nay đã gặp. Cái pháp của Đức Phật đó thì rất khó gặp mà nay chúng ta lại được gặp. Vì sao nơi ruộng phúc tốt đẹp, không trồng mai sau mầm công đức? Thì bây giờ mới kết luận chúng ta là từ từ sẽ vào cái thời mạt pháp. Và nếu chúng ta chưa giải thoát được thì sẽ còn tái sinh nữa, và sẽ vào thời mạt pháp, lúc đó thì bắt đầu không có chỗ nào để mà có thể hành công đức nữa. Thì bây giờ chúng ta có thân người gặp Phật Pháp còn tăng bảo, thì sao lại nơi cái ruộng phúc tăng bảo tốt đẹp đó mà không trồng lấy cái công đức mai sau cho mình? Đường thẳm xa xăm không thể đến, hãy soạn lương khô chuẩn bị trước. Cái con đường giải thoát, con đường giác ngộ nó xa xăm vô cùng, mình bây giờ không cách gì đến được nếu mà mình không có chuẩn bị lương khô để đi đường. Thành ra mình chuẩn bị lương khô đó là chính là bằng tạo công đức. Thì trong ruộng thiện phúc không trồng trọt, vốn liếng mai sau nơi hiểm lộ, thì tại sao mà bây giờ trong cái ruộng thiện phúc mà mình còn đang có đây, mình không chịu trồng trọt cái vốn liếng mai sau ở trong cái con đường hiểm? Tức là khi mà mình còn sinh ra trong những cái thời không còn Phật pháp nữa, thì bây giờ mình phải trồng trọt trước cái vốn liếng đó để mà thoát được những con đường hiểm nghèo đó. Tại vì những người có trồng công đức như vậy thì sẽ không sinh vào cái thời mạt pháp đó, mà sẽ tái sinh vào cái thời có Phật pháp tăng. Trong ruộng thế nên mọi người phải khéo suy nghe kinh với tăng nên ân thí. Cho nên chúng ta hãy khéo mà suy tư, nghe lấy kinh này, và đối với chư tăng nên có cái bố thí ân đức, tức là tra ân và bố thí. Y kinh ta lược tán tăng bảo. Bây giờ đây cái vị tác giả này kết luận lại là y theo kinh, tôi mới tóm lược ra tất cả những cái điều mà ca ngợi tán thán tăng bảo, nhưng mà một cách tóm lược thôi. Ở trong kinh, công đức vô lượng biến hư không, thì công đức đó không thể nào tính đếm được, nó cùng khắp hư không.